chúng ta đang ôn lại những gì được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, và tuần này chúng ta sẽ bắt đầu từ chương thứ 9 của sách Công vụ. Cái phần kinh thánh mà chúng ta sắp học đây đó là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ nói tới một cái nhân vật tên là Saul. Trước hết xin mời mọi người đọc giùm cho Công vụ chương 9 câu 3 đến câu 6.
Nhưng khi Saul đang đi đến gần thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lại chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta?" Ông thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán: "Ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm."
Ở đây Saul mà sau này gọi là Phaolô đó, ông đã được gặp Chúa. Thì không giống như 12 sứ đồ trước đây, ông gọi ông là cái người mà được sinh ra không có đúng lúc vậy. Ông là người gặp gỡ Chúa một cách rất là trễ nải. Như phần kinh thánh chúng ta thấy Saul ông đã không có biết được ai là người mà ông đang đối diện, nhưng mà ông có thể nhận ra được đó là Chúa. Và một cái câu hỏi rất là hay của Saul ở đây là: "Lạy Chúa, con phải làm chi?" Xin mời đọc tiếp trong chương thứ 9 từ câu 20 tới 24.
Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ tại Đa Mách. Lập tức ông công bố trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Ai nghe vậy cũng đều kinh ngạc, nói rằng: "Đây chẳng phải là kẻ đã từng giết hại những người cầu khẩn danh ấy tại Jerusalem và cũng đến đây để trói họ giải về cho các thầy tế lễ cả sao?" Nhưng Saul càng thêm mạnh mẽ, biện bác với những người Do Thái sống ở Đa Mách và minh chứng rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Sau nhiều ngày, người Do Thái lập mưu giết Saul, nhưng có người báo tin cho Saul biết âm mưu của họ. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được Saul.
Thật là ngạc nhiên ở đây, khi mà phần kinh thánh cho thấy chỉ sau vài ngày là Saul bắt đầu đến nhà hội để công bố về Chúa. Ở đây nói rằng ông lập tức công bố rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng mọi người có nhớ rằng một lần nọ Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta gọi ta là ai?" Và rồi họ cho Chúa biết rằng người này gọi Chúa thế này, người kia gọi Chúa thế khác. Nhưng mà Chúa hỏi các môn đồ: "Nhưng mà còn về phần các ngươi đó, các ngươi nói ta là ai?" Và rồi Phi-e-rơ trả lời như thế nào?
Là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời.
Và sau khi Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-xu như vậy đó, thì Chúa Giê-xu đã trả lời với Phi-e-rơ như thế nào? Chúa trả lời với Phi-e-rơ rằng: "Không phải thịt và huyết cho người có thể biết được điều này đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho người biết đó." Và cái điều thú vị ở đây là Saul cũng nói giống như Phi-e-rơ nói vậy. Mà rõ ràng Chúa Giê-xu khi Ngài hiện ra với Saul, Chúa đâu có nói rằng: "Saul, ta là con Đức Chúa Trời." Không, Chúa nói: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Chúa chỉ nói như vậy thôi. Saul biết được điều đó cũng theo cái cách mà Phi-e-rơ đã từng biết trước đây. Và ông công bố điều đó trong các nhà hội. Và ở đây nói rằng ông làm điều đó ngay tức thì. Xin mời mọi người đọc tiếp dùm cho phần kinh thánh được chiếu trên màn hình.
Tiếng ai lại phóng với ông lần thứ hai rằng: "Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế." Phi-e-rơ bắt đầu nói: "Thật tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc thì ai kính sợ Chúa và làm điều công chính thì được Ngài chấp nhận." Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa.
Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương thứ 10 ở đây. Và điều gì đang xảy ra?
Đang quan nhớ là lúc này là ông Phi-e-rơ ông đang cầu nguyện trên mái nhà. Rồi á, ông thấy có miếng tấm thảm gì đó bay xuống rồi mấy cái con vật dơ bẩn ngày xưa mà chưa ngày xưa mà mọi người đều cấm không có ăn thì ông không ăn. Rồi bảo là Phi-e-rơ hãy xuống nghe tiếng phán, Phi-e-rơ bởi xuống ăn đi, lấy mà ăn đi. Thì ông Phi-e-rơ nói cái câu này, nói cái câu là không có ăn cái vật ô uế, nhưng mà cái người người kia không biết phải thiên sứ không, nói là bậc gì Đức Chúa Trời làm cho đinh sạch thì đừng xem là ô uế, thì bảo ông Phi-rơ đi nhận. Có nghĩa là lúc đó là ông Phi-rơ sẽ chuẩn bị là nhảy xuống mái nhà là đi gặp ông cục này.
Như vậy thì trong chương 10 này chúng ta học được điều gì ở đây? Cái việc mà Phi-rơ thấy một cái khải tượng là có một cái tấm khăn chứa những cái con vật không tinh sạch đó, nó liên hệ gì với cái bối cảnh của các tín hữu của hội thánh đầu tiên?
Phi-rơ giảng cho mọi người ở hội thánh đầu tiên biết rằng Tin Lành không chỉ dành cho những người Do Thái mà dành cho tất cả những người ngoại. Và ông kể lại qua khải tượng mà Chúa bày tỏ rằng là không có vật gì mà Đức Chúa Trời cho là tinh sạch thì đừng xem là ô uế.
Trước khi Phi-rơ có thể nhận ra cái điều mà Đức Chúa Trời nói ở đây thì Ngài đã phải bày tỏ cho ông biết trước, và ông phải được thuyết phục trước, và ông cần một cái thời gian để mà ông nhận ra điều này. Một lần nữa tôi muốn hỏi là như vậy thì cái điều này có thể áp dụng gì được cho chúng ta ngày hôm nay? Tôi đang nghĩ tới hai việc. Một việc rất là lớn, nhưng mà một việc khác thì nó cũng quan trọng không kém.
Dạ, mọi người từ bất cứ nơi nào trên cái đất này có thể được cứu.
Kinh Thánh nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương người Do Thái đến nỗi đã ban con một của Ngài, đúng không? Không. Câu Kinh Thánh hồi nãy nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương cả nhân loại, yêu thương thế gian. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho Hội Thánh đầu tiên ở trong phần Kinh Thánh này. Rõ ràng đây là một bức tranh rất là rộng lớn để cho chúng ta thấy cái điều này đã được ứng dụng như thế nào. Bởi vì nếu cái điều này không đúng đó, thì chúng ta giờ đây không có ngồi ở đây. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn mọi người được học biết ấy là cái mạng lệnh của Chúa đó có thẩm quyền cao hơn những gì mà chúng ta suy nghĩ hay là những cái phong tục tập quán của chúng ta. Khi tôi nói tới cái phong tục tập quán ở đây đó thì nó bao gồm rất là nhiều thứ. Nhưng mọi người có thể hình dung ra được, chúng ta thường nói rằng phong tục của người phương Tây hoặc là của người phương Đông. Nhưng vấn đề không hẳn là nó chỉ gói gọn trong cái việc đó. Tuy nhiên cái phong tục tập quán nó có thể đến từ những cái thói quen mà người ta cứ làm như vậy từ đời này sang đời kia, thì nó thành cái truyền thống, mà ngay cả trong hội thánh của Chúa nó có thể tạo nên những cái truyền thống như vậy nữa. Và cái điều đáng buồn ở chỗ là những cái thứ đó đó nó có thể trở thành những cái sự chia rẽ trong vòng hội thánh của Ngài. Khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành những cái điều gì mà không theo những lời dạy trong Kinh Thánh, và lần hồi để chúng ta cứ cho rằng như vậy là đúng và chúng ta cứ tiếp tục như vậy, nhưng mà đó không phải là những gì mà Chúa nói. Cái điều đáng buồn là trong hội thánh của Chúa có những sự chia rẽ chỉ vì cái việc mà bây giờ cái bục giảng nó phải kích thước như thế nào, rồi cái màu của tấm thảm nên là màu gì. Và chúng ta rất dễ dàng áp dụng những cái phong tục hay là cái truyền thống là những việc mà bấy lâu nay mình nghĩ nó là như vậy, và rồi mình cứ tiếp tục cho nó là như vậy. Và khi học đến những cái phần trong Kinh Thánh đề cập tới thì tôi muốn chứng minh, muốn chỉ ra cho mọi người thấy một vài cái yếu tố mà chúng ta cần nên học biết. Một trong những điều mà tôi đã nói trước đây ấy là ai sẽ là người làm báp têm cho người khác. Cái mạng lệnh mà làm báp têm cho người khác là được truyền cho ai? Chỉ có mục sư mới được làm báp têm cho người khác, đúng không? Dĩ nhiên cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta là phải làm báp têm cho người khác đó. Là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho tất cả các môn đồ. Nhưng mà những gì chúng ta thấy đó thì dễ lắm chúng ta kết luận rằng cái người làm báp têm cho người khác phải là mục sư. Và cái điều tôi đưa ra nó chỉ là một cái ví dụ để cho mọi người thấy được rằng những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến ở trong hội thánh của Chúa thì nó thành một cái truyền thống mà bấy lâu nay chúng ta mặc nhiên, chúng ta cho rằng cái đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm, cho dù nó thật sự không có phù hợp đúng hoàn toàn những gì mà Kinh Thánh dạy. Đó là cái ví dụ điển hình thôi, nhưng mà khi mà chúng ta học lời của Chúa, chúng ta phải đem lời của Chúa để mình áp dụng vào những khía cạnh khác nữa. Do vậy mà khi mình muốn ứng dụng cái điều gì trong cái cuộc sống của mình, trong hội thánh của Chúa, mình phải để ý xem những gì mà đang được thực hành đó, đó là do cái truyền thống hay là do những gì mà một cái thói quen được làm từ bấy lâu nay, hay là nó thực sự nó đến từ trong cái mạng lệnh mà lời của Chúa được ghi lại. Ông Paul có chia sẻ với chúng ta ấy là chúng ta phải cũng từ cái nguyên tắc này, cẩn thận đừng có ngăn trở hay là ngăn cấm những cái điều gì đó nó vượt xa hơn những gì mà Kinh Thánh ghi lại. Chúng ta tôn trọng cái thẩm quyền của Kinh Thánh như vậy. Và chúng ta cũng phải có đủ can đảm để chúng ta nói rằng cái điều đó sai nếu như Đức Chúa Trời nói nó là sai. Và cụ thể là ở đất nước của ông Paul đây, cũng như của anh Mitchell đó, dĩ nhiên cũng bao gồm chú Wendy nữa, là một trong những vấn đề là đồng tính luyến ái. Ngày hôm nay nó rất là phổ biến và nó được nhiều người ủng hộ rồi, nó đang xảy ra rất là phổ biến. Cho nên bây giờ người ta không có dám nói là sai. Đó, người ta không có dám gọi nó là về phương diện đạo đức. Cái điều đó là không đúng, người ta không dám nói như vậy. Nhưng mà chúng ta có lời của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa nói cái điều đó là sai. Thì chúng ta phải có đủ can đảm để nói giống như Đức Chúa Trời nói vậy. Và khi mà chúng ta nói lên cái điều đó đó, thì chúng ta cũng sẽ đồng nghĩa là mình phải đối diện với cái sự thù ghét và dẫn tới cái sự bắt bớ nếu như chúng ta nói lên cái lẽ thật của Chúa. Như có nhiều cái khía cạnh mà trước đây chúng ta đã từng thảo luận đó, ngay cả cái phong tục tập quán của người Việt của mình cũng vậy. Một trong những cái đó là cái ngày đám giỗ. Khi chúng ta tiếp tục học lời của Chúa, mình sẽ thảo luận tiếp những cái điều sẽ xảy ra đối với những cái phong tục tập quán truyền thống. Bởi vì là con người thì cho dù cái phong tục tập quán truyền thống nó đến từ đâu đi nữa đó, thì nó cũng có những cái yếu tố sai trật của nó. Và chúng ta phải khẳng định là cái điều gì sai và mình phải dám gọi nó là sai dựa trên những gì mà Chúa đã nói. Do vậy mà chúng ta cần nên hiểu rõ đâu là những gì mà Chúa dạy chúng ta, và chúng ta cần phải làm theo những gì mà Chúa muốn chúng ta phải làm. Trở lại cái việc đám giỗ đó, thì rõ ràng Kinh Thánh nói rằng chúng ta không có được cầu nguyện cho cái người chết, hay là chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của họ. Cái đó là cái điều sai với Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên, nếu như chúng ta bày tỏ cái tấm lòng tôn trọng, tấm lòng hiếu kính đối với những người đi trước của chúng ta, thì cái điều đó không có gì sai cả. Do vậy mà chúng ta phải làm như thế nào đó trong một cái thái độ có một cái sự tôn trọng. Hãy nhớ rằng bất cứ chỗ nào mà lời của Chúa nói rằng đó là tội lỗi thì chúng ta không bao giờ được thỏa hiệp với nó. Do vậy mà giống như điều mà ông Paul chia sẻ với chúng ta khi nãy đó, mà nói về đồng tính luyến ái, khi mà chúng ta không có dám gọi nó là sai trong khi lời của Chúa nói rất là rõ ràng nó là sai, và chúng ta biện minh rằng ồ tại vì chúng ta nói như vậy đó thì mình sẽ không có cơ hội để mà chia sẻ về Chúa cho những người họ ủng hộ cái đó. Không, chúng ta không có được theo cái đó mà nói ngược lại với những gì mà lời của Chúa nói. Do vậy mà khi đối diện với những vấn đề giống như thế, hay là những cái phong tục tập quán mà đi ngược lại với lời của Chúa, thì chúng ta không thể thỏa hiệp với nó. Xin mà một người đọc dùm cho lời của Chúa trong Công vụ chương 11 câu 1 và câu 17 và 18.
Lúc ấy, các sứ đồ và các anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Vậy, Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời mà rằng, như vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sự sống.
Phần Kinh Thánh này là phần tiếp diễn với lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe khi nãy. Ấy là các hội thánh của Chúa được nghe, là Đức Thánh Linh cũng được ban cho dân ngoại nữa. Tôi muốn đem cái phần Kinh Thánh này vào là bởi vì đây là vấn đề lớn đối với hội thánh đầu tiên chứ không phải là vấn đề nhỏ. Khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này thì mình nghĩ rằng ô, cái việc này là đúng, là đương nhiên mà, đâu có chuyện gì gọi là lớn đâu. Tuy nhiên đối với hội thánh đầu tiên đây là vấn đề lớn, nhưng mà tôi thích cái cách mà họ giải quyết cái vấn đề ở đây. Tôi thích trong câu 17 và 18, nếu như đó là điều Chúa làm á, thì chúng ta là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Và đây là điều mà mỗi con dân của Chúa cũng nên trả lời như vậy. Ấy là nếu mình thấy có những việc mà nó mâu thuẫn với những sự giảng dạy trong lời của Chúa, ngay cả trong đời sống của mình hay là trong cái phong tục của mình, thì chúng ta cũng phải tự hỏi rằng chúng ta là ai mà chúng ta dám chất vấn Đức Chúa Trời vậy. Khi mình nói vấn đề này đó, thì mình cũng đã đề cập tới những cái việc mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, cụ thể như là việc mà nuôi dạy con cái. Khi chúng ta dạy con cái của mình thì nói về vấn đề vâng lời đó, thì mình muốn là con cái của mình phải vâng lời ngay tức thì. Và chúng ta có nói rằng cái việc mà phải giải thích cho con mình biết vì sao mà nó cần phải nên vâng lời thì cũng được. Tuy nhiên nó không phải nên là cái điều kiện để rồi cho con mình dựa vào đó để nó trước đó nó vâng lời, hoặc là cái việc nó vâng lời sau đó. Hay nói khác hơn đó, là chúng ta không cần phải được hiểu để rồi mình mới vâng lời. Khi chúng ta không hiểu điều gì đó trong lời của Chúa thì mình vẫn phải vâng lời. Và rồi chúng ta vẫn có thể tiếp tục học lời của Chúa để tiếp tục tìm hiểu những gì mà Ngài đã dạy chúng ta. Tuy nhiên cái đó không phải là cái điều kiện là mình phải hiểu rồi mình trước rồi mình mới vâng lời Chúa sao. Xin đọc dùm cho trong câu 26 chương 11 này.
Hai người nhóm họp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại Antioch người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc.
Như vậy ở đây chúng ta thấy Barnaba đã được sai đi. Và rồi mình thấy được cái sự vững mạnh trong hội thánh bởi cái sự khích lệ của Barnaba cũng như sự giảng dạy trong lời của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy tại Antioch người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. Tôi không biết ở đây đó đã gặp khó khăn như thế nào trong cái cách giải thích này, nhưng mà ở bên phương Tây đó là chúng tôi đã hiểu một cách rất là sai đạo trong cái từ này. Từ rất lâu rồi đất nước Hoa Kỳ được gọi là một cái quốc gia theo Cơ Đốc giáo, và do vậy mà nhiều người họ gọi họ là Cơ Đốc nhân bởi vì họ là công dân của Hoa Kỳ. Có những người khi hỏi họ thì họ sẽ nói rằng ô, tôi nghĩ tôi là Cơ Đốc nhân bởi vì tôi đã đi nhà thờ từ nhỏ, hoặc là cha mẹ tôi là những người tin Chúa. Và rất là khó ở bên Mỹ bây giờ khi mà sử dụng cái từ đó, bởi vì cái từ đó bây giờ là nó không có ý nghĩa nữa. Cái điều mà tôi muốn chỉ ra ở đây cho mọi người thấy là không có cái sự khác biệt nào cả giữa cái chữ Cơ Đốc nhân và người môn đệ của Chúa. Anh Mitchell anh than phiền bên Mỹ, nhưng mà mình nghĩ rằng ở Việt Nam này thì cũng giống thế thôi. Ấy là khi mà nói tới ồ một người mà môn đệ của Chúa đó, thì nghĩ rằng ồ đó là một cái lĩnh vực rất là cao, còn người tin Chúa là cái lĩnh vực thấp hơn. Nhưng mà ở đây không có sự khác biệt giữa một người gọi là Cơ Đốc nhân và một người gọi là môn đệ của Chúa. Do vậy mà cái câu Kinh Thánh này cho thấy người ta bắt đầu gọi những môn đệ của Chúa là cơ đốc nhân. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những người đi theo Đấng Christ, đi theo Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Do vậy mà khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta thì chúng ta là môn đệ của Ngài. Như chúng ta đã được dạy ở trong sách Gia Cơ, ấy là cái đức tin phải được bày tỏ qua việc làm. Cái việc làm đó là sự vâng lời và tìm cách làm đẹp lòng Chúa của mình. Trong Luca chương 6 câu 46, Chúa Giêsu có hỏi một câu rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa mà các ngươi lại không làm theo những gì mà ta đã phán dạy? Hay nói khác hơn, Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu mà các ngươi không muốn làm theo những gì mà ta đã dạy thì các ngươi đừng gọi ta là Chúa, ta không phải là Chúa của các ngươi. Do vậy mà hiểu biết ai là môn đệ hay là ai không phải là môn đệ của Chúa là cái điều rất là quan trọng. Do vậy mà khi nói tới cái đại mạng lệnh của Chúa được ghi lại trong Matthew chương 28 câu 19 và 20, Chúa nói rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Do vậy mà tôi thường hỏi, cái đối tượng mà Chúa Giêsu đang truyền dạy cái mạng lệnh này là ai vậy? Ngài đang truyền cái mạng lệnh này cho các môn đồ của Ngài. Đó là cái nhóm người mà bao gồm cả chúng ta nữa đó. Và do vậy mà tôi muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng chúng ta là những môn đệ của Chúa và chúng ta là những người được gọi là cơ đốc nhân. Mình muốn giải thích ở đây cho mọi người hiểu chút xíu cái chữ cơ đốc nhân nghĩa là gì. Là đây là có từ Hán Việt. Cơ đốc là cái từ bên Tin Lành họ dùng để phiên âm ra từ cái chữ Christ. Giống như Công giáo đó, họ phiên âm cái chữ Christ là cái chữ Kitô vậy. Ha. Cơ đốc có nghĩa là Christ. Nhân có nghĩa là người, tức là người thuộc về Đấng Christ. Ha. Thì gọi là cơ đốc nhân, đó là chỉ cái từ Hán Việt. Nó hơi khó hiểu đối với một số người mới, một số người trẻ. Nhưng mà nó là người mà đi theo Chúa. Nó tóm lại là như vậy. Công giáo gọi là Kitô hữu, mình Tin Lành mình gọi là cơ đốc nhân. Và có một cái giả thuyết được đặt ra ở đây, đấy là vào cái thời điểm này đó, những người không tin Chúa đó, họ gọi những người theo Chúa là cơ đốc nhân, với một cái thái độ là họ nhạo cười những người theo Chúa. Thì bây giờ bởi vì họ không giống ai cả, họ làm cái cách họ sống hoặc là những gì mà họ nói đó, thì không giống như những người bình thường, cho nên họ đặt cái tên cho những người tin Chúa là cơ đốc nhân. Và rồi những người tin Chúa trong hội thánh của Chúa nói tốt, được, mình sẵn sàng, mình chấp nhận cái tên đó. Do vậy mà từ đó về sau mà mình, thay vì mình cảm thấy đó là một cái sự xúc phạm bởi vì người ta nhạo cười mình khi gọi mình là người theo Chúa, cơ đốc nhân, thì mình lại rất là hãnh diện bởi vì mình được mang cái tên đó. Cho nên thì cái câu chuyện, cái giả thuyết được đặt ra, được kể là như vậy. Xin đọc dùm cho câu 29 ở trên màn hình ở đây. Công vụ chương 11 câu 29.
Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Judea.
Có ai nhắc cho mọi người nhớ điều gì đang xảy ra?
Có một cơn đói kém đang xảy ra ở tại Jerusalem.
Như những gì mình đã học được ở trong hội thánh đầu tiên trước đây đó. Cách mà các tín hữu họ quan tâm, lo tưởng và giúp đỡ nhau. Thì một lần nữa, câu chuyện được kể lại ở đây cũng giống như vậy. Bối cảnh ở đây là hội thánh của Chúa bắt đầu được lan rộng ra ở nhiều nơi trên thế giới thì bây giờ. Và điều mà cần nhận định rõ ấy là hội thánh của Chúa không chỉ được định nghĩa là một hội thánh địa phương, nhưng mà một hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Do vậy mà chúng ta không những có trách nhiệm để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau ở trong vòng hội thánh địa phương của mình, nhưng ở khắp các hội thánh ở nhiều nơi khác trên thế giới nữa. Và ở đây cho thấy cái cách mà họ dâng là gì? Là quyết định một cái số tiền nào đó, rồi mỗi người đều phải dâng đúng cái số tiền đó, có đúng không? Không phải như vậy. Ở đây Kinh Thánh cho biết rằng mỗi người quyết định tùy theo khả năng của họ. Mình không đi vào chi tiết những gì mà được nói ở đây, bởi vì chúng ta đã nói trong cái hôm tối thứ tư vừa rồi. chúng ta đề cập tới việc mà Đức Chúa Trời là đấng mà mình hầu việc, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, và vì lẽ gì đó mà Ngài chỉ ban cho chúng ta đủ để chúng ta sống mỗi ngày mà thôi. Xin đọc tiếp chương 12 từ câu 1 đến câu 3 và câu 7.
Đang lúc ấy, vua Herod ra tay bức hại một số người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức ông và nói: "Hãy mau trỗi dậy." Xiềng liền rớt ra khỏi tay ông.
Tôi muốn bao gồm phần kinh thánh này để cho mọi người biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống nó cũng vẫn là một thế giới từ bao nhiêu đời nay. Cái việc mà con cái Chúa bị bắt bớ nó là cái chuyện đương nhiên chứ nó không phải là trường hợp ngoại lệ. Cảm ơn Chúa. Theo như câu 7 ở đây là Đức Chúa Trời Ngài không có bị nản lòng ở đây và Ngài cũng không có quên cái mục đích của Ngài. Dựa vào cái bối cảnh mà Phi-e-rơ đang ở trong tù ở đây thì cũng nhắc cho chúng ta biết có những lúc mà chúng ta cũng được sự nhắc nhở. Ở đây nói rằng thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ để đánh thức ông. Có những lúc Chúa phải dùng cái điều đó ha, để đánh thức chúng ta. Cái chữ thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức ông đó, cái chữ này nó cũng có cái nghĩa mà tác giả Hebrew được lặp lại là chúng ta phải khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Cái chữ khuyên dục ở đây có nghĩa là chúng ta phải nhắc nhở nhau, phải đánh thức nhau để chúng ta nhắc cho nhớ để việc thì chúng ta cần phải làm. Có những lúc chúng ta cần một cái lời nhắc nhở, nhưng có những lúc chúng ta cần những cái cú đá đó. Như có lần mình đã phân tích cái câu chuyện này và mình thấy một cái điều rất là buồn cười ở đây đó là trong khi các môn đồ tụ tập nhau lại để mà cầu nguyện để xin Chúa giải cứu Phi-e-rơ thì bây giờ Phi-e-rơ được Chúa giải cứu xuất hiện đến trước cửa mà không ai tin cả. Có một cái câu nói rằng khi mà chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta phải cầu nguyện bằng cái sự mong đợi nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên cảm ơn Chúa là giống như lời bài hát, ngay cả khi chúng ta bất tín nữa thì Chúa chúng ta vẫn là thành tín. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện trong tinh thần chúng ta không mong đợi nữa xảy ra, nhưng mà Chúa vẫn cho phép nó xảy ra. Xin đọc tiếp trong chương 13 từ câu 1 đến câu 3.
Trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư Barnabas, Simeon gọi là Nige, Lucius người Cyrene, Manahem là người em nuôi vua Herod và Saul. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: "Hãy biệt riêng Barnabas và Saul cho công tác ta đã kêu gọi họ." Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi.
Như vậy mình thấy rằng thể theo phần kinh thánh vừa được nghe ấy là Đức Thánh Linh Ngài biệt riêng những người trong hội thánh của Chúa để rồi hội thánh của Chúa cầu nguyện và sai họ đi. Và phần kinh thánh này là quan trọng bởi vì đây là một cái gương mẫu để chúng ta biết chúng ta phải làm gì trong hội thánh của Chúa trong việc sai người đi. Ấy là Chúa Giêsu khi Ngài giao công tác trách nhiệm cho hội thánh của Chúa thì không những chỉ là ở địa phương mà thôi, nhưng mà của khắp mọi nơi trên thế giới nữa. Kinh thánh không hề cho thấy rằng hội thánh của Chúa đã cãi lại trong cái công việc này bằng cách nói rằng có rất là nhiều người xung quanh đây chưa được nghe cho nên không thể gửi người đi được. Và do vậy đó là cái trách nhiệm của chúng ta, là chúng ta phải sai người đi khắp mọi nơi. Và rồi mình thấy rằng Chúa sai Barnabas và Saul đi tới nhiều cái chỗ khác nhau khắp cái vùng Tiểu Á thời bây giờ. Và rồi tiếp tục trong chương này mình thấy rằng có một cái sự giải quyết những cái sự xung đột trong vòng hội thánh của Chúa. Và rồi mình cũng thấy được là có một cái sự cãi lẫy nhau một cách dữ dội giữa ngay cả những người mà đã được sai đi. Và xin mọi người đọc giùm cho trong chương 15 của 39 ở đây.
Do đó có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Barnabas đem Mác cùng đám tàu đi đến đảo Síp.
Tôi thích cái cách mà Luca kể lại cái chi tiết ở đây cho chúng ta. Cái lý do là bởi vì chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên của Chúa hay là Phaolô hay là Ba-na-ba ở đây, tất cả đều là con người cũng giống như chúng ta vậy. Giống như tiếng Anh có câu nói, không phải là tất cả mọi việc diễn ra nó cũng đều là những ngày nắng đẹp hay là toàn là những cái con đường trải hoa hồng mà thôi. Ở đây cho thấy có một cái sự tranh luận gay gắt, bản dịch khác nó là có một sự cãi nhau dữ dội đến nỗi mà họ phải phân rẽ nhau. Cảm ơn Chúa. Dù sao đi nữa thì cái sứ mạng vẫn là cái điều mà mọi người nhắm tới. Và Đức Chúa Trời Ngài đã dùng cái mà gọi là giống như là cái thảm họa ở đây, thì Chúa lại dùng nó để rồi Chúa tạo nên từ một cái nhóm truyền giáo trở thành hai nhóm. Chúng ta không được nghe kể lại là Phaolô và Ba-na-ba có hòa giải nhau hay không. Tuy nhiên điều mình có thể biết được ấy là họ có những cái chức vụ khác nhau. Điều này chúng ta có thể biết là trong lá thư gửi cho hội thánh Corinto, Phaolô có đề cập tới cái chức vụ của Ba-na-ba bằng cái sự đồng thuận của mình. Xin mời người đọc tiếp dùm cho trong câu 3 của chương 16 ở đây.
Phaolô muốn đem Timôthê theo nên ông làm lễ cắt bì cho anh, vì những người Do Thái ở các nơi ấy đều biết cha anh là người Hy Lạp.
Mới cho anh có học được cái bí quyết ở đây là để mọi người tham gia ấy là bắt đầu trễ để rồi mọi người đói bụng đó, thì mọi người sẽ tham gia nhiệt tình hơn. Cái đây không lâu mình mới vừa đề cập tới cái việc mà phong tục là truyền thống ở đây, thì cái câu kinh thánh này nó có liên quan gì tới vấn đề đó? Những cái chương trước đây đó có phải là có một cái giáo hội nghị và quyết định rằng phải buộc những người theo Do Thái giáo đó phải bỏ hết để mà theo cái cách của người dân ngoại hay không? Tâm vừa nói tới một cái vấn đề mà được ghi lại trong Corinto thứ nhất chương thứ 9. Trong chương thứ 9 của thư Corinto thứ nhất, sứ đồ Phaolô nói rằng cho dù ông là người được tự do nhưng mà ông sẵn sàng hy sinh cái sự tự do của mình, và ông nói rằng tôi trở nên mọi cách cho mọi người để cứu được một vài người không bất cứ giá nào. Điều đó có nghĩa rằng Phaolô ông phạm tội cũng giống như bao nhiêu những người phạm tội khác để rồi hy vọng rằng ông sẽ cứu được họ không? Từ ngày có một người mục sư nói rằng khi mà ông Phaolô ông giảng cho người Do Thái, ông phải giấu cái ổ bánh mì thịt của ông đằng sau lưng á. Khi tôi đọc tới câu này tôi tưởng tượng ra cái cuộc trao đổi giữa Phaolô với Timôthê, là Phaolô nói với Timôthê: "Ê Timôthê, tôi nghĩ rằng đó chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho nhóm người này tốt hơn nếu như em phải được làm phép cắt bì." Và có thể Timôthê đây. Có thể Timôthê. Phaolô, ông nói thì dễ lắm. Và ông Paul đây ông muốn nói rằng Timôthê có thể nói rằng Phaolô ông làm trước đi. Có thể Phaolô nói chuyện nó dễ mà, ông Phaolô ông nói rằng có thể, tôi đã làm rồi từ lúc mà tôi còn nhỏ rồi. Ở đây rất là quan trọng khi mình thấy Phaolô cũng sẵn sàng ông hy sinh Timôthê để rao giảng phúc âm, đúng không? Rõ ràng ở đây chúng ta thấy Phaolô ông đã tìm mọi cách để trở nên mọi cách cho mọi người, nhưng ông không hề thỏa hiệp ở đây. Có những lúc ngồi lại với nhau, anh em có thể cười hỏi rằng không biết là Timôthê ông có cãi Phaolô khi mà ông Phaolô đưa ra ý kiến này hay không. Tuy nhiên nghiêm túc mà nói đó, thì bởi vì cái sự hy sinh của Phaolô quá lớn, cho nên chắc rằng Timôthê ông không hề không vâng lời hoặc là chống lại Phaolô theo cái lời đề nghị này. Tôi muốn dừng lại ở đây để cho mọi người suy nghĩ tới cái sự tập trung của hội thánh đầu tiên là như thế nào. Họ đã để lại cho chúng ta một cái gương rất là tuyệt vời ở đây, bằng cách họ đã bày tỏ cho chúng ta thấy họ yêu thương, quan tâm, lo tưởng đến nhau là như thế nào. Họ giúp đỡ nhau, họ chia sẻ với nhau theo những gì, theo khả năng của họ mà họ có thể ban cho được. Và họ hy sinh ngay cả chính mình nữa. Họ rao truyền phúc âm ở khắp mọi nơi. Nơi nào mà họ không thể làm thì họ sai người đi. Và có một điều mà chúng ta phải đối diện với cái phong tục tập quán ở tại đây ấy là những người không tin Chúa họ quan niệm quá nhiều về cái sự may mắn hay là những cái sự tình cờ, mà đối với Đức Chúa Trời Ngài đã điều khiển mọi sự, không hề có cái gì mà gọi là may mắn hay là tình cờ cả. Mà đối với Đức Chúa Trời không có cái gì mà gọi là ngẫu nhiên cả. Ngài đem chúng ta lại với nhau cũng bởi vì Ngài có mục đích. Mỗi chúng ta đều có cái năng khiếu, đều có khả năng, đều có những cái talent mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta phải tự hỏi rằng cá nhân của mình nói riêng hay là hội thánh của Chúa nói chung làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng vương quốc của Ngài. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng những cái đó để rồi phục vụ nhau. Sẽ rất là sớm chúng ta có được cơ hội để học chung với nhau về cái việc mà họ thảo luận để làm sao để giải quyết một số vấn đề ở đây. Làm thế nào để cá nhân của mình hay là hội thánh của Chúa nói chung trở thành những người để đi ra làm cái người gieo giống ở đây. Và làm cách nào để chúng ta được thực hiện công tác môn đệ hóa người khác như những gì mà Chúa đã kêu gọi chúng ta phải làm. Do vậy mà tôi muốn mọi người hãy cầu nguyện với Chúa để xin Chúa hướng dẫn chúng ta, để cho chúng ta biết làm cách nào đó, làm thế nào để chúng ta có thể mở rộng vương quốc của Ngài.